Mày nói chuyện này bao nhiêu lần rồi hả? Tao nói không được là không được, hiểu chưa? Thằng bò làm sao mà hiểu nổi, mấy lần, mấy trăm lần thì nó vẫn phải nói, vẫn cầu xin. Nhưng coi cái mặt của chú công an làm như nó ăn hết của chú, đó vậy. Tôi muốn biết tại sao không cho tôi đi thăm vợ tôi. Mày im đi, mày có chó gì mà vợ với con. Tôi thề tôi nó láo trời đánh tôi chết, thâm mồm danh con. Mới cười tử tế đó đã đổi giọng, không biết do đâu mà cơn tức ứ đầy cổ họng hắn, làm như hắn muốn tắt thở được. Tao bảo mày ăn cơm là ăn cơm, rõ chưa? Đành phải xuống nước với nó thôi. Thằng bò nghĩ là và làm bộ sợ sệt, bọc tay vào đĩa đồ ăn. Nó không quen cầm dao đĩa nên lấy tay bóc, đeo mẹ ăn như con chó ăn. Giọng chú công an hằn học, còn thằng bò nghe chửi nghe lăn ra cười cầu hoài. Người ta chửi đúng, đâu có gì sai. Nó chùi tay vào áo đang mặc. Mày ăn xong chưa? Có gì mà xong với không xong, hai trái trứng còn nhỏ hơn hòn giấy của nó. Vài lát thịt nguội, miếng bát mì gió thổi bay được. Nó cầm cái bình nước nguội ngắt, làm thêm một ly cho ruột gan trong bụng khỏi chảy bậy. Rồi chú, còn gì đâu mà ăn, hừ danh con. Lại còn không biết ơn tích mày, mày nhé ra là chết đói đầu đường xó chợ. Đủ má còn lâu, dù có bữa đói bữa no, lề đường vẫn nuôi chúng lớn lên. Những cái gì cho mệt, nó ngậm miệng, diễn màn cười ngớ ngẩn. Có vẻ công hiệu, chú công an dịu giọng giữ lấy bình nước mà uống. Chú ta đưa cho nó bình nước, dẹp giùm thay đồ ăn, rồi mở cái túi vải, lấy trong túi ra một bộ đồ mới tinh đặt lên giường. Cho mày cả cái túi vải luôn, trong đó có khăn mặt, bàn chải, kem đánh răng, lược chải đầu nữa, thích chưa? Ngày mai mày phải dậy sớm, chị phục vụ sẽ gọi mày dậy. Mày mặc bộ đồ này chờ tao. Thằng bò hồi hộp, chú đi đâu vậy chú? Ngày mai mày gặp lại bà Mỹ, đi với bà, mày phải học thuộc lòng lời tao dặn đây. Dạ. Sau này ai hỏi mày trước làm gì, mày trả lời là hồi trước thời Ngụy mày mồ côi. Phải mày mồ côi từ nhỏ không? Dạ mồ côi. Trước thời Ngụy khổ lắm, đi ăn xin, rồi sau cách mạng vô cũng đi ăn xin. Không phải, ai cho mày hết lẻo? Cách mạng Ngô rất lưu tâm đến người nghèo khổ, mày được đối đãi tử tế no đủ hơn. Xà, thằng bò bất bình chửi thầm. Chú công an tiếp, nhà nước cách mạng là chính quyền của công nông, mày thuộc giai cấp được đảng và nhà nước đặc biệt chăm sóc, do đó mày mới được chọn để giới thiệu cho các tổ chức quốc tế. Chú nói nhanh quá, cháu nghe không kịp, không hiểu gì hết trơn. Chú công an kiên nhẫn, nghe đây, đảng và nhà nước lo cho mày có cơm ăn áo mặc, còn ưu ái giới thiệu mày cho các tổ chức quốc tế. Quốc tế tức là người nước ngoài, như cái bà Mỹ gặp mày đó. Sốt ruột nó ở cho qua chuyện. Đảng và nhà nước muốn lo cho mày ăn ngon hơn, mang bộ đồ đẹp hơn, nhưng nhà nước ta còn nghèo quá, chưa lo ngay được. Rồi sao chú? Địt mẹ nó chửi thầm, nghèo mà cô hết xe hơi, nghèo mà mấy cái quán ăn, nhà hàng, khách sạn, mấy ông nhậu, thôi thấy tía. Nhà nào đẹp trên đường tự do mấy ông cũng cướp hết, đến nỗi người ta đang ở trong nhà đem súng ống tới đuổi người ta ra. Bà già con nít khóc như gì, người đi đường thấy xốn sang mà mấy cái mặt cô hồn các đảng lạnh tanh như chó chết. Nếu nhà nước không lưu tâm thì bà Mỹ kia biết mày là ai mà đem sang bên đó, chưa bạch. Bây giờ mày hiểu chưa? Hiểu từ khuya, bọn lề đường như nó thuộc lầu lầu bài bản này từ thủa của họp tổ dân phố. Lúc đầu tò mò dình nghe, về sau thấy ghét, chỉ biết con ráy thì có. Dạ hiểu chú. Vậy là mày học tập có tiến bộ, mày phải biết bên xứ người ta bọn phản động muốn chống phá cách mạng nhiều lắm. Mày là thành phần nồng cốt của cách mạng. Cách mạng là từ nhân dân, từ người nghèo bị bóc lột, áp bức. Mày không được để chúng nó lung lạc, hiểu chưa? Ngày mai đủ má người ta đang nát bấy đây, ông có cức gì mà lo bóc với lột? Mà đó, mày, hắn vừa nói ngày mai làm sao tìm con quê. Nó đưa đôi mắt đục ngầu lên nhìn chú công an rồi chắp tay lại. Chú ơi, tôi lạy chú, cách mạng nhân đạo, chú cho tôi gặp con vợ tôi, con tôi, rồi tôi đi đâu cũng được hết. Mày biết làm gì cũng có nguyên tắc, ta không có thẩm quyền này, chỉ 5 phút thôi, tôi nhìn mặt một cái rồi giết tôi chết cũng được. Giết mày? Dạ. Tôi gặp con vợ của tôi xong, giết tôi. Mày đã nhớ những lời tao dặn chưa? Nhớ. Nhớ sao? Nhớ rất rõ. Cách mạng nhân đạo khoan hồng, cách mạng rất nghèo nên ý quên, nên giới thiệu tôi cho người nước ngoài. Nó tính nói bán cho người nước ngoài, may quá nuốt kịp nên không hố. Mày chơi thuộc bài thôi được, tối nay mày nằm nhớ cho tới khi nào lầu lầu nhập tâm thì thôi. Dạ, phần chuyện. Chú thương tôi lạy chú, dập đầu 100 cái, 1000 cái. Hu hu, tôi thề, sau đó chú giết chết tôi cũng không kêu một tiếng, nửa tiếng cũng không. Mày đừng nhiều chuyện nữa. Nếu không tôi đập đầu vô tường tôi chết, tôi nói là dám làm chứ coi. Thằng bò nhào xuống nhưng bị giữ lại, nhấc bổng lên rồi ném lại xuống giường. Nó kêu lên: chú ác quá, tôi biết, mấy chú đâu có thương ai, chú đánh tôi đi, đá tôi đi, bề nào tôi cũng đập đầu chết. Thấy thằng bò khóc lóc ăn vạ, chú công an nhíu mày, mặt đang sắc giận bỗng chuyển sang hiền lành. Này bò, mày nghe tao, nhà nước lo cho mày, tao lo cho mày, không ai đánh ai đá mày cả. Mày không việc gì phải chết, mày biết điều hiểu chuyện, ngày mai tao sẽ lo giúp mày. Nào, mày yên tâm đi, mai tao tính cho. Được, mai ta không cho mày gặp ai hết. Thằng bò khóc giống: chứ người lớn mà nuốt lời, chứ mới hứa đó đá đồ thì tại mày không tin, đồ ngu. Nếu mình tao cho là được, tao đã cho phép mày lâu rồi. Bộ chú yên chí đi, mai tao tính cho. Chú hứa. Hứa. Thế cái ghế còn đặt nơi cửa sổ, chú công an đi lại nhấc cái ghế để lại chỗ cũ. Mày mà nhảy xuống là gãy cái đầu. Hết nhìn thấy con vợ mày. Thằng bò bắt đầu tin, nó nhe răng: tôi đâu có ngu. Vậy được, mày phải hứa với tao tối nay học tập lại cho tốt, sáng sớm mai phải tắm gội thật sạch, mặc quần áo mới vô đợi tao tới. Quên nữa, để bồi dưỡng tao sẽ bỏ phục vụ đem trái cây đem sữa lên cho mày, sữa hay nước cam cho mày chọn. Đâu cứ là cá mè một lứa, năm ngón tay có ngón ngắn ngón dài mà. Bộ cứ làm công an là ác hết đâu. Đúng là chú này coi vậy mà tử tế. Tôi không cần đâu chú, tôi uống nước máy là được rồi. Chú nhớ nha, ngày mai đừng quên. Mày dậy sớm tắm rửa cho sạch sẽ, bộ mày không tắm sao mà hôi quá vậy. Leo vô cái bồn tắm tôi sợ lắm, tôi không biết vặn ở đâu. Bữa vặn thì xém chút tôi bị luộc chín rồi, mà nước chảy đi đâu hết trơn. Mấy cái đồ này tôi xài không được chú. Thằng bò nhìn thấy nụ cười trên mặt chú công an, quê quá mà, vậy mà tự nhiên cứ tuần tuột khai. Nó lại nghe răng cười cầu tài: tao phải về, mày nhớ đứng điều tao dặn. Dạ nhớ rồi chú. Chú công an cầm cái túi lên, cửa mở lại tiếng khóa bên ngoài kêu một cách, thêm một tiếng cách nữa. Đủ má sao khóa cửa tí vậy? Có tin không? Con quấy ngày hát, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời nhà cám lại thương dân nghèo. Lạy trời không phải như nó hát, chú ta hứa rồi mà. Ngủ một đêm thôi, sáng mai gặp con quê, thiệt mà đâu phải mơ. Ôi con quê ngạc nhiên mừng hết biết. Như lời chú công an hứa, chỉ một lát sau chị phục vụ đem lên cho nó thêm một thay bồi dưỡng. Vừa có bánh, có trái cây, thêm cả ly sữa còn nóng hổi. Chị đặt thay lên bàn nhỏ bên đầu giường: này ăn đi uống đi thằng danh con. Thế mặt chị sưng một đống như là vừa bị ai chửi. Lạ chưa, nó có làm gì đâu mà chị ta coi bộ thù hằn nó quá. Quân dịch vật hành bà. Thằng bò hỏi: tôi làm gì mà chị rủa tôi hả? Không cho thì đem xuống, tôi hỏng thèm đâu. Tin nhân nhà mày đầu đường xá chợ mà phách chó hả mày? Mày là thứ gì mà bắt bà hầu đã chứ? Thằng bò tiêu miểu tôi bắt bà hầu hồi nào, tôi có muốn ở đây đâu. Bà tôi ra, tôi còn biết ơn. Thả mày. Chị thả tôi ra đi, tôi còn lạy chị mấy lạy nữa à. Con chó đẻ, thả mày. Ôi giời, bà đây, chồng bà làm cách mạng, vợ làm cách mạng, con mấy đứa liệt sĩ chẳng có miếng nước lá mà uống, chứ nói gì sữa. Tin sư bố mày, sao mày tốt phúc thế? Tốt phúc, chị ta có lầm lẫn không? Thằng bò gần phát điên phát khùng mà chị còn ghen ghét với nó. Nó nhe răng cười. Chị vô đây, ở đây tôi đổ cho chị đó, chịu không? Đừng như mày ở tù 10 năm ta cũng ở. Được như tôi được cái gì chị? Chị bội phòng biết mình lỡ lời nói qua chuyện khác. Thôi đi ngủ đi cho thiên hạ nhờ, thằng danh con. Mày ngủ rồi trúng gió chết bầm, mày đi là tốt nhất. Chị đóng cửa, thằng bò lắc đầu. Thôi chuyện gì xảy ra ngày mai kể tía nó. Ly sữa sẽ nguội mất, nó cầm uống một hơi. Chị nghĩ tới việc xếp vào con quê là đá nó nhai còn ngon húng chi sữa. Còn chuyện đi với bà Mỹ, ôi toàn bá lát bá sàm không à, chúng nó phỉnh đó. Thế trước mắt còn chưa tin, huống hồ là chưa thấy. Nó trèo lên giường nằm thao thức một hồi chuyện ngày mai gặp con quê ra sao. Nói làm sao cho con quê hiểu là nó một lòng một dạ. Còn thằng bò lai nữa, phải cắn cho nó một miếng, chắc thằng nhỏ sẽ khóc thét lên và con quê sẽ chửi nó là đồ mất dịch. Ờ, mất dịch, mất dịch. Không biết nó mơ thấy gì, nhưng thình lình nó thấy mình bị nắm cổ dừng dậy. Lại chị phục vụ, thằng chết tiệt, mày ngủ như heo. Dậy biết mấy giờ rồi không? Dậy dậy. Coi chị ta đang giận dữ đến lé con mắt. Mấy giờ chị? Thằng bò chưa hết ngái ngủ. Chị tê tê đi ra. Thằng bò gọi. Chị ơi còn sớm mà. Sớm ông cố nội ông sơ mày. Bảo tao đánh thức thì tao đánh thức, rồi còn hầu mày ăn sáng. Tiên nhân nhà mày hành bà. Đã nhịn mà máu cà chớn vẫn nổi lên. Nó nghi mặt. Ê bà chửi ai vậy? Tao chửi mày chứ chửi thằng ngô con đĩ nào ở đây hả? Họ có bà là con đĩ, về hỏi thằng ngô nhà bà có phải không. Chị bồi phòng xông lại định tát cho thằng bò một cái để hạ tức, nhưng chị dừng tay lại kịp. Ganh với nó thì được, nhưng đụng đến nó giờ này là có chuyện. Chị hầm hực. Đồ chó què, chó ngáp phải rồi, thiên sư quân trời đánh. Thôi bà ơi, bà cút đi ra ngoài, ông đái vào mặt bây giờ. Mày. Chị đưa tay lên, thằng bò chìa cái má hóp ra. Dám không? Dám đánh đi. Quân khốn à. Chị chửi, cánh cửa đóng cái rầm. Hi hi. Chửi được mấy câu, thằng bò tỉnh cả người. Nó khoái trá rửa giấy thay quần áo. Lát sau chị phục vụ bê lên cho nó một khay, một trái trứng với khúc bánh mì. Miếng bánh mì cuối cùng này mỏng te thế hả? Nè bà kia, ăn bớt sao bánh mì còn chút tẹo vậy? Bà anh đi. Thằng danh nhà hàng đưa sang cho tao đem vậy. Bộ mày bảo tao ăn bớt của mày hả? Cái mặt bà cứ còn ăn. Tiên nhân nhà mày, bà đánh cho mày chết, mày hết đi. Hà hà. Chú công an đã đứng đằng sau lưng chị ta. Chú nhìn thay thức ăn. Chị không ăn bớt à? Hay nhỉ. Nó có chế độ đàng hoàng mà. Bê súng dọn đàng hoàng lên đây. Có cần ghi rõ từng món không? Tiêu nghỉu như mèo ăn vụng, chị ta ngoan ngoãn bê đi, rồi lát sau đem lại phần khác. Đến hai cái trứng ốp la, cả một ổ bánh mì nóng giòn, còn thêm bình sữa nóng, ly tách đàng hoàng. Đôi mắt chỉ liếc thằng bò sắc như kiếm chém. Chị mang lên trên cam, lên thêm cam táo nữa. Chỉ lát sau có cả đĩa cam táo bày đẹp như mơ. Chú công an bảo chị để ngay trên giường cho nó rồi đi ra. À thần chương. Thằng bò ngước đôi mắt chờ đợi. Mày uống ly sữa đi. Đành phải uống ngay một hơi. Lời tao dặn hôm qua mày nhớ kỹ chưa? Dạ nhớ kỹ. Cách mạng lo cho mày cái gì? Cách mạng cho cơm ăn, cho áo mặc, cho sữa uống. Cách mạng tốt, khoan hồng, rất thương người nghèo khổ. Tạm được, mày nhớ cho hết nhờ để tao dặn mới được. Hắn nhìn đồng hồ, bây giờ đi được rồi. Thằng bò nhắc hôm qua chưa hứa cho cháu đi thăm con quê chứ nhớ nhá. Chứ công an cười cười, được, giờ mình đi. Chứ công an đích thân hộ tống thằng bò xuống thang máy. Một chiếc xe hơi sang trọng chờ sẵn trước khách sạn. Xe có tài xế lái. Nó với chú công an ngồi đằng sau. Vừa bước vào nó dùng mình vì trong xe mắt lạnh. Nó muốn hỏi đến lúc nào thì được gặp con quê, nhưng thấy gương mặt chú công an lạnh tanh lạnh ngắt, nó không dám. Cho nên khi xe lăn bánh chạy hết mấy con đường ngắn, nó mới dám lên tiếng. Chú, gì mày?
ngồi yên. Chú hứa.
Chú công an nhìn đồng hồ. Ừ, tao nhớ mà. Bây giờ mày mới gặp bà Mỹ, tao sẽ nói với bà mày phải giữ kỷ luật và lễ độ. Chú nhớ nghe chú.
Ừ.